Chết rồi, lại trễ nữa. Hãy buông bỏ căng thẳng khi lái xe và rời khỏi nhà sớm hơn. Nếu bạn lái xe quá tốc độ giới hạn, bạn đang vi phạm pháp luật và có thể bị phạt nặng hoặc mất bằng lái. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Là một phần của Victoria's Big Build, chúng tôi sẽ dỡ bỏ 110 giao lộ đồng cấp tắc nghẽn và nguy hiểm. Chúng tôi cũng đang nâng cấp các con đường để giảm tắc nghẽn và cải thiện thời gian đi lại. Trong khi chúng tôi thi công, xe buýt thi thoảng thay thế các chuyến tàu trên tuyến Cranbourne và Pakenham từ ngày 24 tháng 11 đến đầu tháng 12. Đường cao tốc Princess ở Pakenham hướng về Gippsland và hướng về thành phố sẽ bị đóng cửa vào cuối tháng 11. Để tránh bị chậm trễ và hãy kiểm tra trước khi di chuyển tại bigbuild.vic.gov.au. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ năm ngày 9 tháng 11 năm 2023. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin chiến dịch mới thu hút nhiều cá nhân tài năng trở thành giáo viên ở Victoria. Hãng tin Reuters đưa tin, chính quyền lao động đang thu hút nhiều cá nhân tài năng trở thành giáo viên thông qua một chiến dịch thúc đẩy sự khác biệt đáng kể mà những giáo viên giỏi có thể mang lại cho cuộc sống của học sinh. Giám đốc phụ trách giáo dục Ben Carroll hồi đầu tháng 11 đã hoan nghênh chiến dịch Be That Teacher với sự hợp tác của chính phủ liên bang nhằm gia tăng lực lượng giảng dạy lên 8.000 người kể từ năm 2020. Chiến dịch này được phát động cùng với sáng kiến Teach the Future của chính quyền bang Victoria, một sáng kiến cũng có mục tiêu thúc đẩy nhiều người lựa chọn nghề dạy học. Số liệu mới nhất cho thấy các sáng kiến thu hút và giữ chân giáo viên của chính quyền lao động có tác động đáng kể đến lực lượng lao động. Đã có 3.000 giáo viên mới đăng ký chỉ trong năm ngoái. Chiến dịch Be That Teacher thể hiện giá trị và tầm quan trọng của giáo viên, đồng thời khuyến khích các cá nhân cân nhắc sự nghiệp giảng dạy. Chiến dịch cũng bao gồm một bộ sưu tập hình ảnh trực tuyến cho thấy những câu chuyện đầy cảm hứng về các giáo viên và ảnh hưởng lâu dài của họ đối với học sinh. Sức khỏe và phúc lợi của học sinh tại các trường học ở Victoria đang được hỗ trợ nhiều hơn bao giờ hết nhờ chính quyền lao động, trong khi chương trình bác sĩ trường trung học đạt được một cột mốc quan trọng. Giám đốc đặc trách giáo dục Ben Carroll hồi cuối tháng 10 đã đến thăm trường Hume Central Secondary College ở vùng Broad Meadows để kỷ niệm cột mốc 72.000 cuộc tư vấn đã được tổ chức trên khắp Victoria kể từ khi chương trình bác sĩ trường trung học bắt đầu được triển khai từ năm 2017. Hãng tin Reuters cho hay, chính quyền lao động đã cung cấp 113,5 triệu đô la tiền trợ cấp kể từ năm 2016 để triển khai chương trình bác sĩ trường trung học tại 100 trường trung học công lập ở những khu vực có điều kiện khó khăn, đảm bảo tất cả học sinh trên toàn tiểu bang đều được tiếp cận với sự chăm sóc và hỗ trợ mà các em cần để phát triển. Chương trình bác sĩ trường trung học giúp học sinh dễ dàng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đồng thời giúp thanh thiếu niên xác định và giải quyết sớm các vấn đề sức khỏe, cũng như giảm áp lực tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và chi phí cho các gia đình. Hãng tin Reuters đưa tin, hơn 100 học sinh đã được gặp gỡ và chơi thể thao cùng với đội tuyển cricket nữ Melbourne Renegades Women trong khuôn khổ chương trình trường học năng động của chính quyền lao động. Giám đốc phụ trách giáo dục Ben Carroll hồi đầu tháng 11 thông báo, hơn 400 trường học sẽ được nhận trợ cấp trong tổng số tiền trợ cấp 6,7 triệu đô la theo sáng kiến trường học năng động. Các tuyển thủ của đội Melbourne Renegades Women đã dạy cho học sinh của trường Robert College và trường Natalia Secondary College nhiều kỹ thuật chơi cricket tại sân thể thao Jensen Oval trước khi các em học sinh ngồi theo dõi trận đấu giữa đội Melbourne Renegades Women và đội Sydney Thunder. Đây là sáng kiến chung của Tổ chức Quản lý Thể thao Cricket Victoria, câu lạc bộ Cricket Melbourne Renegades và tổ chức Active Schools nhằm khuyến khích trẻ em, đặc biệt là các trẻ em gái trở nên năng động trong khi thể hiện và tôn vinh môn cricket. Sáng kiến cũng bao gồm một bộ công cụ dành cho các nhà điều hành và giáo viên dựa trên lời khuyên từ chuyên gia cố vấn hoạt động thể chất và các khoản tài trợ trong chương trình trường học năng động. Sáng kiến cũng đồng thời khuyến khích học sinh tham gia hoạt động thể chất và phát triển các thói quen lành mạnh suốt đời. Kế hoạch của chính quyền lao động nhằm tái phát triển một bến tàu mới ở vùng Altona đang nhanh chóng định hình trước khi mùa hè bắt đầu, mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng và cải thiện kết nối với nguồn nước cho người dân địa phương và du khách. Giám đốc đặc trách cảng và vận tải Melissa Horn mới đây đã đến thăm công trình xây dựng dài 310 mét đang được tiến hành ở vùng Altona. Theo hãng tin Reuters, tất cả các cọc đã được lắp đặt từ bãi biển The Planet đến vịnh Port Phillip và việc lắp đặt sàn của bến tàu đang được tiến hành. Dự án tái phát triển trị giá 11,9 triệu đô la sẽ cải thiện khả năng tiếp cận và các tính năng an toàn, bao gồm hệ thống chiếu sáng, tay vịn và khu vực quay đầu phương tiện khẩn cấp. Hầu hết các cột trụ bằng bê tông đúc sẵn của bến tàu đã được lắp đặt và sàn gỗ cứng được đặt dọc theo phần lớn bến tàu. Công trình cũng đang được tiến hành để phá hủy và di dời bến tàu cũ một cách an toàn. Tổ chức Pax Victoria đang tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các bên liên quan và cộng đồng để giảm thiểu tác động trong quá trình triển khai dự án. Một trong những hãng hàng không lớn nhất Trung Quốc sẽ sớm triển khai những chuyến bay hàng ngày đến Melbourne, tạo ra hơn 700 việc làm, tăng năng lực xuất khẩu và thu hút hàng ngàn khách du lịch đến thành phố Melbourne. Giám đốc phụ trách việc làm và công nghiệp Natalie Hutchins hồi cuối tháng 10 thông báo hãng hàng không Sichuan Airlines sẽ mở chuyến bay thẳng hàng ngày từ thành phố Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc đến thành phố Melbourne kể từ tháng 9 năm sau. Hãng tin Reuters cho hay các chuyến bay mới sẽ bổ sung thêm 63.000 hành khách đến Melbourne mỗi năm với mục tiêu đẩy nhanh sự quay trở lại của du khách Trung Quốc và đóng góp hơn 125 triệu đô la vào nền kinh tế Victoria mỗi năm. Các chuyến bay bổ sung sẽ giúp hãng hàng không Sichuan Airlines tăng cường liên kết thương mại và tạo điều kiện xuất khẩu nhiều hơn, tăng thêm gần 2.500 tấn hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không mỗi năm. Các chuyến bay hàng ngày cũng sẽ khuyến khích nhiều sinh viên Trung Quốc đến học tại Victoria hơn. Và hiện nay sinh viên Trung Quốc chiếm 22% trong tổng số sinh viên quốc tế trên toàn tiểu bang. Một người đàn ông đã bị bắt sau khi bị cáo buộc điều khiển một chiếc xe hơi bị đánh cắp và tông vào xe cảnh sát ở vùng St. Kilda vào sáng ngày 1 tháng 11. Cảnh sát đã được điều động đến một bãi đậu xe trên đường Lower Esplanade sau khi nhận được tin báo về việc một người đàn ông cầm dao vào khoảng 7 giờ 50 phút sáng hôm đó. Khi cảnh sát vào bên trong bãi đậu xe, nghi phạm đã điều khiển một chiếc xe Dodge Lexus bị đánh cắp và tông vào xe cảnh sát rồi phóng xe bỏ trốn. Chiếc xe cảnh sát đã bị hư hại nhẹ, tuy nhiên không có nhân viên cảnh sát nào bị thương. Nghi phạm lái chiếc Lexus là một thanh niên 19 tuổi đến từ vùng Avondale Heights. Đến từ vùng Avondale Heights đã bị bắt tại đường hầm bên Lithano vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng cùng ngày. Nghi phạm đã bị bắt và bị cảnh sát thẩm tra.
Quý vị có thể không có triệu chứng hoặc là tiền sử bệnh ung thư ruột trong gia đình, nhưng quý vị vẫn có thể mắc bệnh ung thư ruột phổ biến trong cộng đồng. Tôi là bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt. Nếu quý vị từ 50 đến 74 tuổi, tôi xin khuyên quý vị nên làm xét nghiệm ruột miễn phí được gửi qua bưu điện. Việc này có thể cứu sống quý vị. Tìm hiểu thêm tại cancervic.org.au/bao/vietnamese.
Sống trong gia đình có thể nghĩa là quý vị đang chăm sóc cho người khuyết tật, người bị bệnh kinh niên hoặc người cao tuổi. Người ấy có thể là con cái, cha mẹ hay là người bạn đời, là người mà quý vị sẽ làm hầu như bất kỳ điều gì cho họ, như là bồng bế, dìu dắt, tắm rửa hay lau người cho họ, xoa lưng hay lau nước mắt cho họ. Nhưng chúng ta thường lại hay quên việc chăm sóc bản thân hay là nhờ ai giúp mình. Carer Gateway là dịch vụ hỗ trợ miễn phí dành cho quý vị. Vui lòng gọi cho số 1-800-422-737 hoặc vào trang mạng carergateway.gov.au, được chấp thuận bởi chính phủ Úc, Canberra.
Gạo ST 25 phút lọc thọ được trồng organic, giàu protein, không chất bảo quản, dẻo cơm và thơm ngon. Hiện có bán tại các tiệm Asian Groceries tại Perth, Brisbane, Sydney và Melbourne. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Vivian qua số 0425-281-560. 0425-281-560. Gạo Phúc Lộc Thọ, ngọt lành từ hạt lúa, thơm dẻo từng hạt cơm.
Thuốc để chữa trị cho nhiều căn bệnh kéo dài nay đã rẻ hơn. Bây giờ một số thuốc PBS có thể được kê toa 60 ngày, giúp tiết kiệm tiền bạc và thời gian vì cho quý vị được lượng thuốc gấp đôi mà chỉ với chi phí một toa thuốc. Toa thuốc đây,
Xin cảm ơn bác sĩ.
Quý vị hãy hỏi bác sĩ xem là toa thuốc 60 ngày có phù hợp với mình không, hoặc vào trang health.gov.au/cheapermedicines, một phần làm cho Medicare tốt hơn.
Được chấp thuận bởi chính phủ Úc Canberra.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Một người đàn ông tại Bowen Mountain thuộc bang New South Wales đã phát hiện quái thú trong vườn nhà mình. Quái thú này chính là một con trăn thuộc loài trăn kim cương. Nó đang cố gắng nuốt chửng một con chồn opossum. Con trăn treo trên cành cây và ngoạm đầu con chồn, sau đó từ từ kéo con mồi lên cao. Cuộc chiến kéo dài hơn 2 tiếng rưỡi trước khi con trăn quyết định bò xuống đất để hoàn tất việc ăn mồi. Chứng kiến sự việc này, người đàn ông cho biết anh đã quan sát nhưng không can thiệp vì anh coi đó là một phần của cuộc sống tự nhiên. Trăn kim cương là một loài trăn không có độc. Chúng phân bố rộng rãi ở châu Á, châu Phi và tại Úc. Chúng có màu sắc, kích thước đa dạng và ăn động vật khác nhau, bao gồm thằn lằn, chim và thậm chí cả chồn túi. Một nghiên cứu gần đây của Đại học La Trobe thực hiện cho thấy, người dân Úc vẫn chuộng ăn thịt và phần lớn người dân lựa chọn thực hiện các hành động khác để bảo vệ môi trường thay vì từ bỏ thói quen ăn thịt của họ. Nghiên cứu này được thực hiện đối với hơn 700 người dùng Facebook trong độ tuổi từ 18 đến 84 ở Úc về suy nghĩ của họ với tình trạng biến đổi khí hậu, tác động của việc tiêu thụ thịt đối với môi trường và lượng thịt mà họ tiêu thụ. Kết quả cho thấy, đa phần những người tham gia khảo sát tin rằng việc cắt giảm và loại bỏ lượng thịt tiêu thụ hàng ngày không phải là cách hiệu quả để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Nghiên cứu cũng đặc biệt lưu ý việc người Úc có xu hướng tiêu thụ thịt vào hàng cao nhất thế giới. Các nhà nghiên cứu hy vọng những phát hiện này sẽ giúp các tổ chức và các nhà vận động tại Úc hiểu rõ hơn về thái độ của người dân với chế độ ăn vì môi trường. Bộ Y tế Úc hôm 6 tháng 11 thông báo những bệnh nhân bị ung thư vú ở giai đoạn nghiêm trọng nhất sẽ được tiếp cận với phương pháp điều trị mới theo chương trình phúc lợi dược phẩm của chính phủ. Thông báo cho biết, trong khuôn khổ của chương trình, thuốc Enhertu sẽ được đưa vào danh mục các phương pháp điều trị cho những bệnh nhân được chẩn đoán ung thư vú dương tính với HER2 ở giai đoạn 4, còn được gọi là ung thư vú di căn. Ung thư vú là loại ung thư phổ biến ở phụ nữ Úc. Trung bình mỗi ngày có 57 phụ nữ tại Úc được chẩn đoán mắc căn bệnh này. Cứ 5 phụ nữ bị ung thư vú thì có một người bị ung thư vú dương tính với HER2. Loại ung thư vú có xu hướng xâm lấn mạnh hơn so với ung thư vú âm tính HER2. Đối với phương pháp điều trị mới, những bệnh nhân đủ điều kiện sẽ chỉ phải trả tối đa $30 cho mỗi đơn thuốc hoặc thậm chí chỉ $7.3 nếu có thẻ giảm giá. Trong khi đó, chi phí đối với một bệnh nhân thông thường không được trợ cấp có thể lên tới $425.000 cho mỗi đợt điều trị. Mỗi năm có khoảng 580 người tại Úc được hưởng trợ cấp điều trị bằng thuốc Enhertu theo chương trình phúc lợi dược phẩm của chính phủ. Chính phủ Úc mới đây đã ban hành dự thảo kế hoạch giảm thiểu mối đe dọa đối với hệ sinh thái và tình trạng thoái hóa đất do loài dê hoang dã xâm lấn. Dự thảo kế hoạch này do Bộ Biến đổi Khí hậu, Năng lượng, Môi trường và Nước của Úc đề xuất đã đề ra một loạt mục tiêu và nội dung hành động nhằm kiểm soát dê hoang dã, trong đó áp dụng các biện pháp mới như thử nghiệm mồi nhử hiệu quả hơn, sử dụng máy bay không người lái và máy ảnh nhiệt để phát hiện và tiêu hủy dê hoang dã một cách có chọn lọc. Dê hoang được phát hiện ở tất cả các bang và vùng lãnh thổ của Úc, đồng thời bị coi là mối đe dọa đối với 128 loài động thực vật trong danh sách bảo tồn, trong đó có loài chuột túi đá đuôi cọ và 11 loại cây thuộc chi keo của Úc. Một số hệ sinh thái quan trọng nhất của Úc hiện đang bị dê hoang tàn phá. Tại dãy núi Blue Mountains và rạn san hô Great Barrier, dê hoang cạnh tranh thức ăn, nơi ở và nước với các loài bản địa, đồng thời tàn phá môi trường sống quan trọng của những loài này và gây xói mòn đất đai. Chúng cũng là loài mang mầm bệnh và khiến cộng đồng cùng nông dân Úc phải chi khá nhiều tiền mỗi năm. Ước tính chỉ riêng bang New South Wales đã có hơn 5,8 triệu con dê hoang dã. Chính phủ đã khởi động quá trình tham vấn cộng đồng đối với dự thảo kế hoạch này từ ngày 3 tháng 11 và kết thúc tham vấn vào ngày 7 tháng 2 năm sau. Công ty viễn thông Optus đã gặp sự cố nghiêm trọng vào ngày 8 tháng 11. Sự cố đã gây gián đoạn hệ thống liên lạc thanh toán trực tuyến và ảnh hưởng đến hàng triệu khách hàng trên cả nước. Sự cố cũng dẫn đến tình trạng hỗn loạn vào giờ cao điểm buổi sáng, khi mạng lưới xe lửa và dịch vụ đi chung xe ngừng hoạt động trong một thời gian ngắn ở một số thành phố. Các bệnh viện và dịch vụ cấp cứu trên cả nước cũng bị ảnh hưởng do bị mất liên lạc điện thoại. Các cuộc gọi cấp cứu không thực hiện được. Sự cố này kéo dài 13 giờ đồng hồ và hiện các dịch vụ viễn thông di động đã được khôi phục. Trong một tuyên bố, phát ngôn viên của Optus gửi lời xin lỗi đến khách hàng vì sự cố mất kết nối bất ngờ này, đồng thời thông báo khách hàng có thể sử dụng trở lại các dịch vụ trực tuyến. Tuy nhiên cho biết chưa xác định được nguyên nhân gây ra tình trạng này. Theo Bộ trưởng Truyền thông Liên bang Úc Michael Rowland, đây là sự cố chưa từng có tiền lệ tại Úc. Optus là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn thứ hai tại Úc, đồng thời ký kết một số hợp đồng cung cấp dịch vụ mạng lớn cho chính phủ. Hồi năm ngoái, Optus đã phải đối mặt với tranh cãi khi hàng triệu khách hàng bị đánh cắp thông tin nhạy cảm trong một vụ tấn công mạng quy mô lớn. Ngành chăn nuôi cừu tại Úc đang gặp khủng hoảng với giá thịt cừu gần mức thấp nhất trong 16 năm qua. Một số nông dân ở bang tại Úc đành phải tặng miễn phí cừu cho các nhà sản xuất thức ăn vật nuôi. Theo một nhà phân tích, giá thịt cừu đã giảm 75% trong năm qua. Giá vật nuôi cũng giảm với những con cừu lớn có giá trung bình chỉ 34 đô la trong tháng 10, trong khi một số báo cáo cho thấy nhiều nơi tại Úc bán với giá dưới 1 đô la một con. Do đó, người chăn nuôi cừu tại Úc đang bị thiệt hại nặng do chi phí thức ăn và vận chuyển vượt xa giá bán. Các nhà phân tích cho biết nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng này là do hiện tượng thời tiết El Nino mang đến khí hậu khô hơn và nóng hơn, làm tăng số lượng động vật bị đưa đi giết mổ vì thiếu đồng cỏ hay thức ăn cho cừu. Nhiều lò mổ tại Úc hiện đang hoạt động hết công suất. Bên cạnh đó, kế hoạch của chính phủ nhằm loại bỏ dần hoạt động xuất khẩu cừu sống làm gia tăng mối lo ngại về tình trạng dư cung, đặc biệt là ở Tây Úc, nơi cung cấp gần như toàn bộ số cừu sống của Úc vào năm ngoái. Thị trường dự kiến sẽ không phục hồi cho đến năm sau.
Victoria's public mental health and well-being system is changing. With hundreds of rewarding jobs where you can make a difference, there's never been a better time to join than now. Advance your career with plenty of opportunities to grow, learn, and support others. Make a difference with a career in mental health in Victoria. Search jobs that matter now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Tại công ty luật sư Shine Lawyers, các chuyên gia về luật bị thương tại nơi làm việc và trên đường lộ của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị từng bước để sửa chữa sai lầm. Các luật sư của chúng tôi nói tiếng Việt và có ưu đãi không thắng không mất phí và nghĩa vụ tư vấn miễn phí để chúng tôi có thể giải thích về quyền lợi của quý vị và luật pháp. Xin hãy liên lạc với chúng tôi hôm nay qua số 1-800-106-886.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skyline luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một Skyline với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skyline qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skyline, bringing sky into your life.
Bạn có yêu thích hoạt động ngoài trời không? Bạn có thể góp phần bảo vệ môi trường thiên nhiên tươi đẹp và các trang trại của Victoria bằng cách tham gia chương trình Agriculture Victoria Great Biosecurity Quest. Chương trình diễn ra từ bây giờ cho đến ngày 22 tháng 10 năm nay. Bạn có thể đăng ký tham gia chương trình và ra sân vườn phía sau nhà mình để tìm kiếm sâu bệnh. Hãy truy cập trang web agriculture.vic.gov.au/biosecurityquest để đăng ký tham gia chương trình. Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 9 tháng 11 là 1 đô la Úc bằng 0.641 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 9 tháng 11 là 1 đô la Úc bằng 15.617 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Sáu tại Sài Gòn và Hà Nội trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 32 độ. Tại Adelaide, trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 15 đến 37 độ. Tại Brisbane, trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 18 đến 27 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 17 đến 27 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 13 đến 31 độ.